Mình có mấy câu hỏi ha. Hôm nay cũng là giờ cuối ha. Cho con xin hỏi một điều, chết là hết, vậy có kiếp trước kiếp sau hay không? Này với trước mình có nghe rồi. Là đối với đạo Phật chết không có hết. Ở bên Ấn Độ có rất nhiều tôn giáo ngoại đạo. Thì người ta cũng đều tin là chết không có hết. Ở bên văn hóa văn minh thì nó có cái của Ấn Độ, nó có cái của Trung Hoa. Hai cái văn minh ở Á đó đều nói là chết là không có hết. Rồi bên này thì nói đúng ra là có đạo Thiên Chúa nọ, đạo Hồi thì cũng chết phải là hết, nó còn cái linh hồn. Hình như là chỉ có một cái, một cái mình có thể nói, không biết, nó cũng không phải là đạo, nhưng mà nó là một cái lý thuyết từ xa xưa ở bên Ấn Độ. Chỉ có một cái đó nói chết là hết. Cho nên cái lý thuyết đó họ chủ trương là, cho nên sống, còn sống ngày nào là hưởng đi, không hưởng chết là hết. Cho nên cái lý thuyết đó họ chủ trương là hưởng thụ tối đa. Thì cái đó tất cả các giáo phái hồi đó ở bên Ấn Độ, kể cả đạo Phật, đã phá hết, đã phá cái đó là sai lầm. Và cái đó nó đưa lại cái sự hưởng thụ một cách một cách rất là ẩu tả và bừa bãi, và có thể làm ác, tại vì chết rồi là hết rồi. Cho nên cớ gì mà mình phải chần chờ. Cho nên này, nói cái dọc đường mình đi ngoài đường thấy anh nào có cái máy điện thoại đẹp quá, đưa đây, tại cái anh đó mình khỏe hơn nó đưa đúng cho nó một trận rồi giật cái máy xài, tại vì chết là hết mà, nên giờ cứ việc mà xài thôi. Cho nên nó có thể nói rằng là những cái chết là hết đó, thì con người ta muốn làm người ta làm à, nó không có nhân quả, tức là nó không có mày làm như vậy đó, đời sau mày đọa địa ngục, mày làm như vậy đó, thì mày đời sau mày mới lên thiên đường, nó không có nhân quả đó. Cho nên sống để làm gì à? Nên sống là để hưởng à, cho nên nó hưởng thụ tích cực cơ lắm. Và nó sẽ không có đạo đức hay đạo hạnh gì nữa hết á. Vì vậy mà cái lý thuyết đó nó bị bác bỏ 100%. Rồi bây giờ đến cái nữa là, thì mình ở bên Việt Nam mình thì có, Việt Nam mình cũng có đạo Hồi đó, ít thôi. Việt Nam mình có đạo Tin Lành, đạo Thiên Chúa, có đạo Phật, có đạo Cao Đài, Hòa Hảo. Thì ở trong đó thì cũng đều tin rằng là chết không có hết. Và cái đời này của mình làm là nó là nhân. Nhưng mà theo như là bên đạo Thiên Chúa này nọ thì nó có một đời, nó là một đời sau thôi. Tức là cái đời này của mình tạo cái nhân, nhưng mình tin vào Thượng Đế, mình tin theo đạo ấy đó, thì khi chết đi cái nó không phải là chết là hết, mình sẽ còn một cái linh hồn, nó đi sinh về thiên đường, và nó chấm dứt ở đó, sống vĩnh viễn ở thiên đường. Còn đối đạo Phật thì sao? Đạo Phật thì Đức Phật nói là nó theo nghiệp của mình, mà nếu đời sau nó là, nó nghiệp là những cái nhân đời này của mình, đời sau nó là quả, thì không có kết quả nào nó vĩnh viễn được. Cho nên đã là nhân quả, cho nên đời sau không có cái chỗ nào vĩnh viễn hết. Cõi trời chăng nữa cũng không có vĩnh viễn. À, rồi những người cõi trời khi mà họ sống hết cái tuổi thọ cõi trời đó thì họ lại chết ở cõi trời, họ lại sinh hoặc là sinh xuống cõi người này. À, thì Đức Phật đưa ra cho mình cái nhân quả. À, cái quả nó sẽ có nhiều thế giới và nhiều loài, chứ nó không phải là chỉ có một mình loài người. À, hầu như là theo như đạo Tin Lành Thiên Chúa thì nó chỉ có loài người là có cái chuyện là chết rồi sinh về thiên đường hay xuống địa ngục. Còn chim chóc này nọ, thú vật này nọ thì cũng không biết. Nhưng mà đối với đạo Phật nó đều là nhân quả hết. À, cho nên cái nhân quả trong đạo Phật thì mình biết là nó, mình mà nghe thì mình có thể nói là mình sợ. Tức là kiếp sau mình có thể là một con vật, và mình kiếp sau mình có thể ở trên cõi trời, kiếp sau mình có thể trở lại cõi người, nó vậy đó. Và kiếp sau mình có thể xuống địa ngục, mà không có cái gì vĩnh viễn hết. À, hết cái nghiệp, cái quả báo ở dưới địa ngục rồi thì nó lại sinh lên. À, thì sinh lên có thể là lên ngạ quỷ, lên súc sinh hoặc là lên cõi người. Cái này nó rất là phức tạp, mà hỏi lý do tại sao thì đạo Phật sẽ trình bày cho mình, là mình phải nghe học pháp nhiều nó mới tới cái chỗ đó. Nhưng mà đâu mình chỉ nói rằng là khi mà chết rồi không hết, nó còn lại, ai cũng nghĩ đó. Những cái tín ngưỡng hồi xưa của đạo lão, đạo nho gì đó thì chết cái thông thường là mình chết là mình ở bên Việt Nam mình cũng vậy á, chết là mình xuống địa ngục, rồi có một ông Diêm Vương. Về có nhiều sau về sau thuyết người ta nói là Diêm Vương hay là Diễm Vương hay Diễm Ma Vương hay là Diêm Ma Vương gì đó, cái tên nó nhiều, nhiều cái âm. Thì có nhiều người ta nói đó là Địa Tạng Bồ Tát á, có nhiều cái thuyết này trong dân gian đó, người ta nói vậy. Thì khi mà chết xuống xuống đó thì vua Diêm Vương sẽ hỏi tội mình, mình có bao nhiêu tội ở trên cuộc đời sống, mình có bao nhiêu cái phước đức trên đời sống, hỏi tội mình vậy đó. Rồi đem ra, nếu mà nhiều tội quá so sánh mà lúc đó không có khai láo được, vua Diêm Vương có một cái gương gọi là gương nghiệp, thế là đem cái gương nó ra, mình đứng trước cái gương nó là tự nhiên cái cuộc sống của mình á nó hiện ra hết, mình làm gì trong đó, cho nên không có nói láo được. Rồi ra nếu mà tội nhiều thì vô đem ra trừng phạt, nếu mà phước nhiều thì vô thưởng ra đến đó, rồi mới cho mình đầu thai lên. Thì những cái thuyết đó trong dân gian nó thì nó cũng chỉ có đầu thai lên khi làm con người. Rồi ta nói là trước khi đầu thai cho ăn cháo lú, cho nên đầu thai lên quên hết trơn. Đó. Cho nên đôi khi người ta dùng cái chữ nào mà nó hay quên, mà sao mày lú lấp vậy đó. Mày lú lấp quá vậy. Thành ra đó là những cái tín ngưỡng của dân gian. Bây giờ cái đạo Phật mình đó, nó là sự thật của con người mình, mà Đức Phật do cái tâm giác ngộ mà thấy ra. À, thấy ra hết, thấy ra một cách là không còn sót cái gì nữa. Nếu mà nó không cùng tận, nó là Đức Phật thấy không cùng tận. Cho nên chết còn lại cái gì? Đối với đạo Phật, người ta cứ nói chết còn linh hồn. Đạo Phật nói cái linh hồn đó, nó người ta nghĩ đó là cái tôi của mình, cái tôi của mình. Mà người ta nghĩ là cái tôi ấy thì nó không có thay đổi. Cho nên Đức Phật nói là nó không có cái tôi như vậy, mà cái còn lại một cái linh hồn, tức là còn lại một cái linh hồn theo nghiệp, một cái tôi nó theo nghiệp, nó theo cái nhân của mình. À, tức là làm sao, nếu giờ mình là con người mà mình đi bố thí rất rộng rãi thì cái nghiệp bố thí đó, nó có một cái tôi là ở trên cõi trời rất là đẹp, rất là giàu có sung sướng. Chứ nó không phải là cái tôi đang là con người này. Mình lấy thí dụ khác đi cho nó mình thấy nó còn rõ hơn. Ví dụ có một người nghèo khổ cũng đi ăn xin, nhưng mà người đó xin được một chút, thấy những người nghèo khác, những người ăn xin đồng bạn nó cũng nghèo, mà chia cho, chia cho những người kia, mà đôi khi nhường luôn, chịu đói vậy đó, nhường luôn cho những người kia. Thì cái người ăn xin đó, đó có cái nghiệp như vậy đó. Cái người ăn xin nó sau khi chết sẽ sinh lên cõi trời. Thì giờ tôi là cái gì đây? Cái gì đi sinh cõi trời? Đạo Phật nói khi mình chết đi còn cái nghiệp. Cái nghiệp đó nó hiện ra một cái hình ảnh như là mình nằm mơ đó, như là cái tâm trong mơ ấy. Cái nghiệp tâm, cái nghiệp thức đó, nó hiện ra một cái thân tướng của cái nghiệp. Cái nghiệp đó là một cái nghiệp bố thí hy sinh rộng lớn, cho nên cái nghiệp đó nó hiện ra một cái thân tướng, một cái tâm thức rộng lớn, cao sang đẹp. Rồi nó đi về cõi trời, nó hiện ra ở cõi trời. Cho nên còn lại kêu là còn lại nghiệp thức, trong đạo Phật nói vậy. Cái nghiệp đó nó thuộc về tâm thức, thế nó không phải là cái nghiệp đó nó là một cái tôi không thay đổi, trước sau không thay đổi gì hết. Cho nên nếu mà mình đã nghèo đi ăn xin rồi còn đánh người ta để giật ăn cắp của người ta nữa thì mình là con người nghèo đó. Cái nghiệp đó của mình á, từ từ á, khi mình chết đi, cái nghiệp đó đó nó đi về cái loài súc sinh với ngạ quỷ á, nó mang những cái hình tướng của súc sinh với ngạ quỷ, nó mang những cái tâm thức của súc sinh với ngạ quỷ, nó hiện ra ở các cõi đó. Cho nên nó không có một cái tôi không thay đổi mà đi luân hồi. Mà cái luân hồi á, nó là theo nghiệp mà nó hiện ra cái tôi của mình. Cái tôi đó nó gồm có hai, một là thân tướng của mình, hai là cái tâm thức của mình. Nếu mình hiện là con người thì mình mang cái tâm thức của con người, mình sẽ hiểu biết những cái gì của con người, mình sẽ hiện ra tiếp thu những cái văn hóa của con người, mình sẽ nói lên những cái ngôn ngữ của con người. Nếu mình mang cái nghiệp của con vật á, thì mình sẽ, thí dụ như con chó thì mình sẽ mang cái thân con chó, mình mang cái tâm của con chó, mình mang cái ngôn ngữ của con chó, gâu 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 vậy đó. Đó, đó là nó như vậy. Nên đó là cái nghiệp nó hiện ra, không có một cái tôi vĩnh viễn. Nên nó theo nghiệp, nghiệp đó là chính là nhân để nó hiện ra quả. Cho nên kiếp trước kiếp sau đối với đạo Phật là đó, đạo Phật là có hai câu hỏi như vậy. Bất cứ một cái gì, một con người, một cõi trời, một con vật, bất cứ một cái gì á, cho dù nó vô tình chăng nữa, hễ mà nó có sinh á, thì có phải là chắc chắn nó phải chết hay không, phải tử hay không? Tức là hễ có sinh là phải có tử, vậy có đúng không? Thì câu trả lời là đúng, hễ có sinh là có tử. Đúng. Bây giờ ở đây có ai mà không sinh không? Như vậy là có tử hết rồi. Có sinh là mình có tử hết rồi. Cho nên có cái câu là có sinh có tử cho nên có luân hồi. Nếu mà không sinh không tử thì không có đi lại, tức là không có luân hồi. Cho nên là trong Phật có những cái câu về đạo vậy đó. Cái câu hỏi thứ hai là bất cứ một hữu tình nào đó tử thì là đều phải có sinh, có phải như vậy không? Tức là hễ có tử là phải có sinh, tức là mình có sinh là chắc chắn mình tử, rồi khi mình tử rồi là chắc chắn mình phải sinh, tức là tái sinh là luân hồi. Thì câu trả lời nó là có hai trường hợp. Một trường hợp là tử rồi không sinh nữa. Trường hợp thứ hai là tử rồi chắc chắn phải sinh. Thầy hỏi trường hợp thứ nhất là trường hợp nào của ai? Đó là trường hợp của các vị A-la-hán đã chấm dứt cái sinh tử luân hồi. Các vị đó đoạn diệt được cái nguyên nhân đó, tức là cái nghiệp để đi tái sinh. Nó không còn cái nhân để đi tái sinh nữa. Cho nên khi các vị đó ở đời này chết đi, không còn đi tái sinh nữa. Đó. Còn tất cả những con người nào mà chưa có chứng được A-la-hán đó, những người đó tất cả đều tử là phải có sinh. Tại vì nó còn cái nghiệp, nó còn cái nhân để sinh hết. Nó không có diệt được hết cái nhân. Nên là đến đây thì mình hỏi là mình biết vậy A-la-hán là gì đây? Thì ai hay bị nhiệt á, rồi cứ uống là nghe A-la-hán quả đó, nghe nó cũng quen quen. Đó. Thì trước hết mình nghe qua về A-la-hán thì mình trả lời. Cho nên đối với cái người A-la-hán được kêu là thánh, cho nên tất cả còn sinh tử là bị kêu là phàm hết. Dù là cõi trời đi nữa vẫn là phàm. Cho nên nếu mình còn là người phàm thì chắc chắn là có kiếp trước kiếp sau. Nếu mình mà chứng được A-la-hán á, thì mình có kiếp trước, mình có kiếp này mà không có kiếp sau nữa. Đó, mình hiểu vậy. Thì giờ A-la-hán là gì? Thì nhà mình nghe chuyện là Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca đi qua bốn cửa thành lúc làm thái tử đó, thấy cái cảnh thứ nhất là già. Qua cửa thành thứ hai thấy bệnh, thấy người bệnh rất là ghê rợn. Qua cửa thành thứ ba thấy người chết rất khổ đau. Qua đến cửa thành thứ tư thấy một sa môn xuất ra. Tự nhiên cái tâm của thái tử nói đây là cái con đường giải thoát, cái con đường xuất ra. Thì sau đó rồi thái tử mới bỏ thành, mới ngai vàng đi để tìm kiếm cái con đường giải thoát, tức là đi xuất ra vào trong rừng tu tập. Lúc đó người ta kêu là Bồ Tát, khi giác ngộ kêu là Phật. Thì lúc đó ngài tu trong rừng như vậy, cái đi tìm kiếm của ngài á là làm sao nó chấm dứt được sinh tử. Tại vì hễ cứ sinh ra là nó phải có tử, mà nó phải trải qua già với bệnh, cho nên làm sao mà chấm dứt được sinh tử. Hễ không có sinh nữa thì không có tử, không có già, không có bệnh, không có tử nữa, thì là nó thoát khỏi tất cả cái sinh già bệnh chết. Cho nên giờ đi tìm. Cho nên sau đó thì mình cũng nghe câu chuyện là Đức Phật tu thiền định, xong rồi Đức Phật tu khổ hành. Rốt cuộc Đức Phật nói là đều không phải là con đường giải thoát. Đức Phật mới đến với gốc cây Bồ Đề đó, Đức Phật mới bắt đầu nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đức Phật mới bắt đầu chứng ngộ ở nơi tứ thiền. Đức Phật giác ngộ ra cái chân lý. Sau đó Đức Phật tuyên thuyết cái chân lý đó lên thì người ta nghe, thì cho chính là cái chân lý tứ đế, khổ tập diệt đạo. Thì mình biết rằng là lúc Đức Phật mà đi tu thiền định ấy, thì các vị thầy thiền định á chỉ cho Đức Phật tu cái định cao nhất. Nhưng mà khi Đức Phật đắc được hai cái định cao nhất thì Đức Phật nói nó không phải là con đường giải thoát. Sau đó Đức Phật đi tu khổ hành, Đức Phật cũng nói nó không phải là con đường giải thoát. Nên giờ không biết là con đường giải thoát nó như thế nào, thì Đức Phật mới đến gốc cây Bồ Đề mà nhập đến tứ thiền. Thì mình không có thời gian nhiều mình nói về thiền định. Nhưng mà nó là Đức Phật dùng, không có dùng thiền định theo cái lối của các nhà tu đó, mà Đức Phật dùng thiền định như là một cái phương tiện để cho nó thanh tịnh tất cả cái tâm thức của mình. Rồi ở trong cái tâm thức đó, Đức Phật mới quan sát cái đời sống của chính mình, nó từ đâu nó ra, và phải thấy cho nó sáng đến mức tận cùng. Cho nên người ta thường nói cái lúc cái định mà Đức Phật nhập vào cái định đó rồi ma vương đến phá đó, cái định đó nó kêu là nó ví như là kim cương, nó cứng chắc không có gì có thể phá được, cho nên nó gọi là kim cương dụ định hay là kim cương định. Cho nên ma vương phá không được. Sau đó Đức Phật đắc đạo, rồi chứng ra cái chân lý, chứng ra cái đời sống của mình nó là cái gì, nó từ đâu ra, mà nó có một điều rất là vi diệu ngộ nghĩnh. Khi mà Đức Phật thấy ra hết đời sống của mình, là đồng thời Đức Phật thấy ra hết đời sống của chúng sinh, mà nó từ những cái cõi trời cao nhất nó xuống đến địa ngục, nó từ địa ngục nó lên đến những cái cõi trời thiền định cao nhất, Đức Phật đều thấy biết hết. Từ đâu ra, đâu mà nó ra cái loài này, đâu mà nó ra cái loài này, tại sao nó có cái loài này? Cho nên cái sự giác ngộ đó nó thuộc về tâm thức. Vì vậy mình muốn đạt đến một cái tâm thức giác ngộ này thì mình phải có cái tâm thức nó nằm ở nơi cái thân. Cho nên cái thân nó phải điều hòa đúng mức, cái tâm nó phải điều hòa đúng mức, nó mới có khả năng giác ngộ. Mà cái tâm nó là cái tâm nào, cái thân nó là thân nào? Tất cả chúng ta có thân con người, nó là thân con người. Tất cả chúng ta có cái tâm thức của con người. Cái tâm thức của con người và cái thân con người á, nó là cái phương tiện để giác ngộ. Nếu mà mình điều hòa nó rất là đúng mức, cũng như nấu một món ăn mà nó rất là đúng, nó không mặn quá, nó không ngọt quá, nó không lạt quá, không nhiều nước quá, không ít nước quá, không mềm quá, không cứng quá, nó phải đúng mức như vậy thì món ăn đó là món ăn hạng nhất, tiêu chuẩn. Cho nên cái tâm thức ấy, nó phải ở cái mức độ đó. Thì mình biết rằng là tu thiền định ấy, đến mức độ cao nhất ấy, cái tâm nó bị tê liệt hết. Tại vì những người tu thiền như vậy ấy, người ta thấy cái, người ta càng vào thiền định, người ta càng thấy tâm nó là cái gốc của động. Cho nên người ta muốn diệt cái động đi, người ta đắc cái được cho nó viên mãn đó, người ta diệt cái tâm. Cho nên khi mà Đức Phật chứng cái thiền định cao nhất, Đức Phật nói nó không phải là con đường giải thoát. Rồi khi Đức Phật tu khổ hành á, thì cái thân nó đến một cái mức độ nó chỉ còn xương, nó còn là bộ xương với cái da, cái da bên ngoài nó mỏng nhứng rồi đó, và chỉ còn một bước nữa là thân nó chết. Tu thiền định đến mức cao nhất thì chỉ còn một bước nữa là tâm nó chết, mà nó không có thể vượt qua được. Tại vì phải có tâm thì mới có tu chứ, mới có giữ được cái đó. Khi tu khổ hành là hành cái thân xác thì phải còn thân xác thì nó mới chứng được chứ. Bây giờ cái thân xác là nó tiếp nữa là nó chết, chết rồi nó đi đâu? Đức Phật mê thấy là nếu mà tu thiền định cao nhất á, mà mình chết có giải thoát không? Vẫn còn tái sinh, vẫn còn lại cái mà nghiệp mà mình tu tập thiền định đó, nó vẫn còn có một chút xíu cái tâm về thôi. Bây giờ mình tu khổ hạnh, nếu mình chết thì mình sinh ở đâu, có giải thoát không? Vẫn tái sinh như thường, mà đã có sinh thì phải có tử. Sinh ở đâu, mình hành hạ cái thân xác như vậy á, nó có phải là một cái hành động chân chính đúng không? Mình hành khổ cái tâm của mình để nhập định như vậy đó, nó có đúng hay không? Cho nên Đức Phật mới thấy là thân với tâm là hai cái phương tiện để giác ngộ. mà bây giờ mình hành hạ nó quá mức, nó không thể giác ngộ được. Cho nên nó không phải là đạo. Vì vậy Đức Phật nói là nó phải trung đạo. Cho nên cái thân tâm Đức Phật mới bỏ khổ hạnh, không có nhịn đói nữa. Là vậy, phải cho cái thân nó vừa đủ no, nó không khó chịu mà nó cũng không mệt mỏi. Cái tâm thức của mình á, nó phải nhập định đúng mức, cho nên nó nhập đến tứ thiền thôi. Lúc đó là cái tâm nó rất là lắng động. Rồi Đức Phật mới bắt đầu dùng cái năng lực á, của tâm thức. Năng lực của tâm thức á, mình nhìn tất cả cái này là do năng lực của tâm thức mà ra. Nếu không có tâm thức không có xây dựng như vậy được. Tất cả những cái hoạt động của mình ấy, thiện ác gì đó, không có tâm thức đó, nó không có biết thiện ác là gì nữa. Cho nên tâm thức nó tạo ra xã hội, nó tạo ra đất nước, nó tạo ra tất cả những thiện ác. Tâm thức nó xây dựng nhà cửa, tâm thức nó xây dựng nhà lầu cả trăm ngàn tầng là cũng là từ nơi tâm thức mà ra. Bây giờ làm sao mình dùng cái lực đó của tâm thức ấy, để mình thấy ra hết được cái sự thật của mình và của người, đó là giác ngộ, đó là Phật. Cho nên mình muốn đạt đến mức độ đó đó thì cái tâm mình nó đừng có bị động. Còn bây giờ tối ngày mình cứ có cái tôi, mình cứ có cái chuyện lo này chuyện lo kia, rồi mình muốn cái này, mình thích cái này, mình ghét cái kia, tâm mình nó cứ trao động, không bao giờ nó sáng tỏ được. Đó. Cho nên đó, nó phải vào cái định, nó lắng hết tất cả những cái động nó xuống. Lúc bây giờ nó mới bắt đầu nó mới nhìn ra được cái mình là cái gì, nó từ đâu nó tới. Nó là khi mà nó lắng xuống hết như vậy đó, Đức Phật nhìn thấy hết tất cả đời trước, nhìn thấy hết tất cả đời trước của mình. Nó đến mức là nó không có lúc đầu nữa. Mình ở đâu, mình là gì, mình là ai, mình chết rồi mình sinh về đâu, mình sinh ở đó, cha mẹ là gì, tên mình là gì, mình làm những cái gì, mà thấy hết như vậy đó. Cho nên đó là cái chỗ mà Đức Phật giác ngộ. Thì mọi cái đời sống này nó là nhân với quả. Có những cái kiếp mà mình sinh cõi trời, có nhiều kiếp đó mình đọa địa ngục, là do cái nhân nào mà mình bị cái quả đó, do nhân nào mình được cái quả đó. Nên Đức Phật từ trong cái thiền định đó, rồi quan sát tận cùng á, cái tâm nó bất động, cho nên ma vương không có thể nào mà quậy cho nó động lên. Ma vương không thể làm cho Đức Phật sợ hãi gì, không thể làm cho Đức Phật thấy ước muốn cái gì. Ma vương có thể hiện hình của người thân, của vua cha, của công chúa Gia Du Đà La, của La Hầu La. Tâm Đức Phật nó bất động. Ma vương cho quân lính tấn công, quỷ sứ nó ghê rợn, nó phát ra những mùi hôi, nó phát ra những âm thanh ghê rợn, nó hâm dọa. Ma vương bắn tên bắn cung đến, Đức Phật cái tâm nó vẫn bất động. Thì Đức Phật thấy ra hết tất cả ma vương, tất cả những cái tấn công, tất cả người thân kẻ oán, tất cả nó là mộng huyễn hết, không có một cái gì có thật hết. Và sau đó ma vương lui, ma vương phá không nổi, ma vương lui đi. Đức Phật mới nhìn lại cái đời sống của mình, tất cả cái đời sống trong quá khứ nó giữ lại hết ở trong tâm, ở trong tâm thức. Cho nên càng định càng sâu và quán chiếu, chứ không có thiền định mà gọi là dẹp cái tâm thức đi. Cho nên thiền định ở đây là để quán chiếu, để nhìn rõ hết cái nhân quả. Nó đi vậy ra thì Đức Phật thấy hết tất cả, thấy mình mới thấy hết người. Tại mình không có một mình mà có, mình là duyên với mọi người mà có. Cho nên ở chỗ đó Đức Phật chứng tam minh mà thành đạo, thấy ra cái nhân quả duyên khởi. Nó cứ là sinh tử, tử sinh, sinh tử, tử sinh, mà do chính mình tạo ra cái sinh tử đó. mình tạo nghiệp với nhau, sinh với nhau, gặp nhau rồi tạo nghiệp với nhau, rồi kéo nhau đi sinh tử, kéo nhau đi sinh tử như vậy, không bao giờ chấm dứt. Cho nên có kiếp trước kiếp sau. Và khi mà thấy như vậy thì Đức Phật thấy ngay rằng là nếu mà muốn chấm dứt cái cơn mộng mộng huyễn đó, mà không cùng tận của sinh tử đó, thì dẹp hết những cái nhân nó đi. Mà nhân nó từ đâu ra? Thì Đức Phật thấy rõ là gốc nó từ vô minh mà ra. Vô minh là cái gì? Là mình không biết rõ cái sự thật của mình. Mình thấy nó thật có hết. Mình thấy mình là vĩnh viễn. Mình thấy mình là một cái tôi không bao giờ thay đổi, vĩnh viễn. Mình thấy thế gian này nó có 100%, mà trong khi nó chuyển biến trong từng giây từng phút. Mình không có nhận được cái sự thật đó. Thân của mình cũng vậy, nó thay đổi, tâm của mình nó thay đổi vậy. Mình cứ nghĩ là nó là cái một thôi, nó có ngoài. Cho nên mình không nhìn ra được cái chân lý. Vì vậy á, thì Đức Phật thấy là cái gốc là không, cái vô minh không nhìn ra được chân lý. Cho nên từ cái chỗ đó người ta tạo nghiệp với nhau. Tại sao anh đụng tới tôi, tại sao mà anh lại lấn tôi, tại sao mà nó này nọ. Đó, tôi muốn hơn tất cả mọi người nọ, người ta mới thành nghiệp đó. Thế nó mới dính chùm với nhau, nó cứ luân hồi, nó kéo theo cái luân hồi như vậy. Cho nên giờ nhìn thấy là bởi vì thấy là có ta, có người, có thật có 100%, từ cái chỗ đó là vô minh mà nó ra nghiệp. Cho nên 12 nhân duyên mới nói vô minh sinh hành, tức là nghiệp. Vô minh sinh ra nghiệp, tức là hành. Rồi hành mới sinh thức, thức sinh danh sắc. Nó cứ đi như vậy á. Vô minh hành cái mới tái sinh. Vô minh hành là đời trước. Rồi nó không có chấm dứt. Tại vì có hành là có cái nghiệp, là có cái nhân. Cho nên đời này nó mới sinh vào thai mẹ. Đó là cái thức nó đi sinh. Nghiệp thức nó đi sinh. Cho nên vô minh sinh hành, hành sinh thức, thức danh sắc. Nó vào thai mẹ nó mới có thân, có tâm ở đời này. Rồi nó mới có 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, rồi nó mới lớn lên, rồi nó mới sống với cuộc đời là xúc, rồi nó mới thọ. Người có phước thì hưởng vô, cái gì cũng đẹp, thấy cũng đẹp, nghe cũng đẹp. Người vô phước là thấy cái gì cũng ghê, nghe cái gì cũng rùng rợn, rồi mình phải thọ. Rồi lại tiếp tục tạo nghiệp, cho nên nó là nó tiếp tục, nó gọi là thọ rồi ái, không thấy có thật, không có bỏ được cái ái nắm giữ như vậy, cho nên ái thủ. Rồi khi chết rồi cái ái thủ nó mới đi tìm kiếm tôi đâu, thế giới của tôi đâu, thân của tôi đâu, tâm của tôi đâu, mà nó theo nghiệp mà nó bị sinh ra đời sau. Cho nên vậy đó, ái thủ hữu rồi sinh rồi lão tử lại vậy. Cho nên Đức Phật nhìn ra, sau đó Đức Phật thuyết giảng. Thì các đệ tử đầu tiên của Đức Phật đó, nghe về cái pháp mà cuộc sống này là nó là khổ đế, rồi nó có nguyên nhân của nó đó, là theo thập nhị nhân duyên đó. Vô minh sinh hành, hạnh thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ, hữu sinh, lão tử, rồi u bi sầu não. Tức là luôn luôn cứ chịu sinh rồi tử, mà mỗi lần tử nó đau khổ. Cho nên cái đời sống đau khổ đó, thì những vị nào nghe chứng nhận ra được cái khổ đế, thấy ra cái tập đế là cái nguyên nhân là vô minh hết á, vị đó phá đi cái nguyên nhân đó, vị đó chứng được cái không có sinh tử nữa, tức là không có đời sau nữa, thì gọi là diệt, là diệt đế. Thì cái con đường tu tập đó nó kêu là đạo đế. Cho nên Đức Phật thuyết lên tứ đế, và Đức Phật thuyết ra 12 nhân duyên. Từ đó các đệ tử Phật đó chứng đắc được cái chân lý và diệt được cái nguyên nhân của sinh tử luân hồi, thì các vị đó được kêu là A-la-hán. Tức là vô sinh. Sau khi bỏ cái thân cõi này đi, các vị đó không có tái sinh nữa. Cho nên đó là những vị mà chết rồi không có sinh. Nhưng những vị đó khi mà sinh ra trong đời này thì chắc chắn là phải có tử. Nhưng mà khi tử ở đời này rồi thì những vị đó không có sinh nữa. Cho nên xưng là phải có tử, nhưng mà tử rồi không có xưng. Trừ các vị đó ra, tất cả mọi người, tất cả cõi trời, tất cả các cõi thiền định là đều có xưng là phải có tử. Có thể xưng lên những cái cõi trời mà hưởng rất là lâu dài, sống lâu vô cùng, sống theo kiếp được đó, nhưng mà sống hết rồi á là tử. Mà tử rồi á là phải đi xưng. Cho nên Đức Phật mới nói ra cái thế giới của mình nó có bao nhiêu cấp bậc, nó có bao nhiêu những cái nghiệp nhân. Ví dụ bây giờ mình ngồi đây, mình đi làm, một người đi làm từ thiện, một người đi ăn trộm cướp, một người nữa ngồi thiền định. Nó có ba cái nghiệp như vậy, nó sẽ đi đến sau khi bỏ cái thân con người này đi, ba nghiệp nó dẫn ba người đó đi đến ba thế giới khác nhau. Cho nên nó có bao nhiêu thế giới tái sinh đây. Nên Đức Phật mới nói ra để cho mình biết rằng là mình sống, mình là đang làm cái gì, và cái làm đó của mình nó sẽ đi về đâu sau khi mình chết. Nên học Phật Pháp là như vậy. Nên rồi mình có thể nói qua, tại còn nhiều câu hỏi. Tu thế nào gọi là tu tâm? Không cần đến chùa cũng tu được. Thì tu thế nào gọi là tu tâm? Chính là thiền định. Tu thiền định, tu thiền định thì ngồi yên một chỗ, yên tĩnh, chỗ không có động, yên tĩnh vắng lặng. Thì cái tu như vậy nó gọi là tu tâm. Quan sát cái tâm thức của mình, nó động, nó mong muốn, nó đòi cái gì mà nó không bao giờ nó yên. Và tại sao mình không thể nào mình làm trái ý nó được? Mình quan sát xem cái nguồn gốc của nó. Tức là Đức Phật đã từng tu thiền định, và Đức Phật đã giác ngộ ở nơi sơ thiền, à tứ thiền. Nó là tu tâm ấy. Lúc đó tâm Đức Phật nó nhập định như kim cương vậy đó, cứng chắc vô cùng. Cho nên tu vậy là ngồi yên một chỗ yên tĩnh ấy, thì làm sao mà đi chùa được. Cho nên không cần đến chùa cũng tu được. Đó. Khi mình đến chùa là mình tu cái kiểu khác, khi mình tu thiền định là cái kiểu nó khác. Cho nên cái này mình cũng còn phải nghe nhiều. Đó. Nên tu ở chùa là tu phước đức, mình không có ngồi yên chỗ được. Ở trong thiền tông có kêu tâm là con trâu, cho nên nó có cái tu thiền định gọi là chăn trâu. Mình tu định có nghĩa là mình chăn cái tâm của mình. Mà tâm mình nó ví như con trâu vậy đó. Trâu này nó hung dữ lắm, nó không có nghe lời mình. Cho nên nói nó có 10 cấp bậc để tu là hạn vậy. Cho nên đó gọi là tu tâm đó. Rồi có một cách tu tâm mà chắc mình nghe mình thích lắm, là không cần phải tu. Nếu mình thấy ra tâm của mình đó, là mình thành Phật. Là trong thiền tông nói là thấy ra được cái tâm của mình, tức là mình giác ngộ ra được cái tâm mình là mình thành Phật. Cho nên các tổ thiền đó, là những người giúp cho mình thấy ra cái tâm của mình trực tiếp, thấy liền lập tức, cho nên gọi là chỉ thẳng ra. Bây giờ thí dụ như một pháp sư ngồi giảng về tâm, tâm mình nó như thế nào, tâm mình nó có 5 cái căn, từ đó nó phát ra 5 cái thức, nó gặp cảnh này nọ. Mình nghe ngồi học vậy đó. Nhưng mà một thiền sư sẽ hỏi ông học đã như vậy rồi, bây giờ tâm đâu? Cái ông bảo tâm kia kìa. Mình chỉ có anh mà tên là tâm. Cho nên ngày xưa Tổ Bồ Đề Đạt Ma ở bên Trung Quốc, bên Ấn Độ, mới đi sang Trung Quốc để truyền đạo. Mà truyền cái con đạo đó là cái đạo mà chỉ thẳng ra tâm người, thấy là được tâm là thành Phật, không cần tu gì hết, miễn thấy tâm là thành Phật. Cho nên nghe này là sướng nhất á. Nghe mới chưa tu lâu quá mà chưa thành hết á, mà đọa tùm lum nữa. Cho nên tổ mới qua, rồi tổ mới đến núi Thiếu Thất, Thiếu Lâm Tự á, chùa Thiếu Lâm á. Và nó ở trong phía núi ấy, nó có cái hang ở Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới ngồi ở đó nhập thiền định 9 năm trời. Thì lúc đó mới có một vị tướng, quan tướng bỏ cái nghề nghiệp của mình, muốn đi tìm chân lý. Ngài có tên là Thần Quang. Bởi vì khi mà sinh ra đời, bố mẹ sinh ra đời, ánh sáng nó tràn ngập trong nhà ấy. Quang là ánh sáng, cho nên đã mới đặt tên là Thần Quang. Thì Ngài Thần Quang lớn lên là làm tướng, nhưng mà sau đó từ chức đi tìm chân lý. Ngài coi kinh điển, coi đạo Nho, đạo Lão, Ngài coi hết, mà thấy hiểu thì mình hiểu, mà sao thấy nó không bao giờ mà cái tâm mình nó an được hết. Nó như là nó cứ bị kẹt làm sao, nó thắt tắc là nó không biết được, nó không có an được, nó không có giải quyết được vấn đề. Cho nên Ngài mới nghe nói ở chùa Thiếu Lâm ở núi có một cái vị tăng ở bên Ấn Độ kêu là Hồ Tăng, ngồi nhập thiền định 9 năm rồi. Chắc đó là một cái vị thần tăng, thần thánh rồi đó. Mình phải đến để hỏi đạo. Nên Ngài đến nó để hỏi đạo. Đến nơi thì cái động nó hẹp thôi, cho nên nhìn thấy Ngài tổ ngồi đó mà xây cái lưng ra ngoài, mặt nhìn vào trong cái vách đá. Cho nên Ngài này đứng hồi lâu, đứng ở ngoài thì tuyết nó xuống, tuyết xuống xuống nên nó đến đầu gối, vẫn đứng như thường, đứng cái chờ cho Ngài kia có thể gọi là khởi định dậy đó, từ định á dậy đó để mình hỏi đạo. Nhưng mà tổ cứ ngồi yên đó, cho đến tuyết nó gập đến đầu gối. Thì lúc bây giờ vị tổ á, tổ Bồ Đề Đạt Ma mới hỏi, cất tiếng hỏi, ai đúng ở đó? Thì mà thế đệ tử là Thần Quang. Tổ hỏi chứ muốn gì mà đứng ở đó? Ngài Thần Quang là đệ tử muốn hỏi đạo. Thì tổ Đề Đạt Ma là đi về đi, mới nói vậy đó. Đạo khó ghê lắm. Chư Thế Tôn, chư Phật thời xưa đi tìm đạo phải hy sinh cả thân mạng nữa, cho nên tốt nhất là ông đi về đi, đừng có mong cầu đạo chi hết. Nói xong cái nhập định tiếp, thì Ngài này Thần Quang này mới nghĩ tổ nói đúng, cho nên mình phải chứng minh, chứng tỏ là mình quyết tâm chết sống với đạo. Cho nên Ngài rút kiếm ra, chặt nguyên một cái cánh tay, chặt cái cánh tay đó, đưa cánh tay lên như cúng dường, chứng minh, chứng tỏ rằng mình chết thì chết, phải tìm đạo. Lúc đó tổ tuy rằng dây mặt vào vách tường nhưng mà đều thấy hết, cho nên mới từ từ mới quay ra mới hỏi chứ. Ông muốn chứng tỏ cái tâm cầu đạo của ông như vậy, thì bây giờ ta cũng đáp ứng ít phần, ông muốn gì? Ngài Thần Quang mới nói, con có muốn cái gì nhiều hết, con coi kinh điển kinh sách rất nhiều rồi, nhưng mà con coi con hiểu đến đâu đi nữa thì cái tâm của con sao nó cứ không có lối thoát, nó bế tắc, cho nên tâm của con nó bất an. Con chỉ cầu một điều duy nhất, đó là tổ an tâm cho con, đó là làm cho tâm của con nó được an. Lúc đó Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói rồi này, thì ông hãy đưa tâm của ông ra đây để tôi an cho. Thì Ngài Thần Quang mới chưng hửng. Ngài Thần Quang chưng hửng, Ngài Thần Quang suy nghĩ chậm này thôi mà, con tìm tâm hoài mà tìm không ra. Tức là biết rõ là mình có tâm nhưng mà tìm không ra nó. Con tìm tâm hoài mà tìm không ra. Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói sao? Rồi, vậy là tôi an tâm cho ông rồi đó. Tự nhiên Tổ Thần Quang như là từng ngộ. Thế là tâm tìm thì không bao giờ có, mà không tìm thì luôn luôn nó có. Nó có ngay đây. Mà càng đi tìm thì không thấy nó đâu hết. À, cho nên từ đó mới trở thành nhị tổ, mới có pháp danh là Huệ Khả. Thì đó là chuyện của Thiền Tông. Nhưng mà Thiền Tông Phật giáo Việt Nam mình đây là các Phật tử đây này, đại đa số là Thiền Tông hết, là các tổ vậy đó. Tổ trực chỉ cái tâm ra kiến chứng, thấy là tâm là thành Phật. Từ đó cái tông thiền nó loan truyền như vậy, nó truyền như vậy đó. Rồi sau này nó có nhiều trường hợp, nhiều rất nhiều trường hợp mà giác ngộ nó rất lạ lùng, mình nghe mình thấy rất là khó hiểu. Nhưng mà là do thấy ra tâm, trực chỉ ra tâm. Đó gọi là tu tâm. Thì tu tâm và chứng ngộ ra tâm là thành Phật. Trong kinh có nói là tức tâm tức Phật. Tức là chứng tâm mình là Phật. Cho nên thấy ra cái tâm của mình, nói đúng là thấy ra cái thể tướng của tâm mình á, thì đó là mình giác ngộ, tức là mình thành Phật. Tại vì mình thấy là chứng mình, mình chứng mình nó là Phật, thì lúc đó mình mới thấy tay ra mình là Phật. Có một vị tăng hỏi ông thiền sư thế nào là Phật. Tổ thiền tổ ngài mới nói rằng là chứ tôi trả lời ông không có tin đâu. Cái ông tăng mới nói bạch thầy, thầy cứ trả lời chắc chắn là con tin. Tổ vào rồi ha, tin. Rồi ông hỏi lại đi, ông hỏi, thế nào là Phật. Tổ nói chính ông là Phật. Cái ông tăng nó chưng hửng. Tổ nói thấy chưa, tin được không? Bây giờ mình biết vậy, cho nên đó là những cái câu chuyện của Thiền Tông mà rất nhiều mà mình cũng không có thời gian nghe. Mình chỉ muốn nghe cái giác ngộ lạ kỳ, giác ngộ kỳ lạ mà nó đôi khi nó không có đụng gì đến tâm hết, nhưng mà là nó giác ngộ ra tâm. Như là ngài Mã Tổ đi với ngài Bách Sượng ở trên đồng ruộng, cái thấy có đàn chim về chiều, đàn chim nó bay ngang, nó bay xa tiết mù nó mất, nó kêu quắc 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 cả ra hai thầy trò. Cái ngài Bách Sượng là đệ tử mà, Bách Sượng nhìn nhìn cái ngài Mã Tổ về hỏi chứ cái gì vậy. Ngài Bách Sượng mới nói đàn chim, đàn vịt trời á, đàn chim. Cái ông sư phụ hỏi chứ nó đâu mất rồi. Cái ngài Bách Sượng là ngài đệ tử mới nói nó bay mất rồi. Vừa nói xong cái bay mất rồi á, bây giờ đó là hỏi ha, hỏi thăm chuyện thường, bây giờ trực chỉ này. Cái ngài Mã Tổ bèn lấy hai ngón tay này nắm ngay cái mũi của ngài, ngài Bách Sượng là ngài ông đệ tử á, ông sư phụ nắm ngay mũi ông đệ tử, vặn một cái là chéo lên.
Lời phải trái đúng sai rất nhiều, cho nên không vừa ý là thối tâm, cho nên tu tập nó trở thành khó. Thì vậy thì mình cố sao đến chùa không phải để nhìn người này người kia hành động đẹp hành động xấu, mà đến chùa để mình kết duyên với Phật, quy Phật rồi để mình có gì thì nghe pháp xem cái ý nghĩa cuộc đời và cái ý nghĩa đạo nó làm sao trong đạo Phật, nó có đúng hay gì không để mà mình có thể đón nhận và mình có thể thực hành. Còn khi mà mình bắt đầu mình tin tưởng vững chắc đó, thì cái anh chàng bên trái mặc áo la, anh chàng bên phải nó mặc áo đời là áo đen, trong này là áo đen. Anh bên phải thì ngồi tụng kinh Bồ Đề, anh bên trái là nó nổi cơn gai lên Bồ Đề gai. Mình bảo chứ anh bên phải là Bồ Đề tạm thời, Bồ Đề Lam. bởi vì mất một năm là thấy ghê quá, cho nên em tán thôi. Anh bên trái là mất rồi cho nên là gai, cho nên tôi là cứ tập trung ở giữa, tôi theo phần bất động. Tôi bất động, tôi không có. Anh làm chuyện của anh phải làm chuyện anh, trái làm chuyện anh, tôi làm chuyện tôi. Mấy anh muốn làm gì làm, tôi không có vì chuyện của mấy anh, tôi thối tâm gì hết á. Đó. Nên tôi cố gắng là tập trung theo pháp Phật, tin tưởng. Thì từ từ tôi trở thành là Bồ Đề học, trở thành cây Bồ Đề thực sự. Cho nên đừng quan tâm chuyện người. Nếu mà mình mà tâm mình cứ chú ý người á, thì ma nó quấy mình rất dễ. Đôi khi ma nó hiện ra ông thầy xong nó làm mình thật ý một cái là thôi á, là mình cũng sụp đổ cái đạo của mình hết. Cho nên mình biết được là thật sự ra đó là Đức Phật mà nhập được cái kim cương định đó là do Đức Phật là không có màng, cái tâm nó là bất động, nó thấy tất cả các cảnh đó là như mộng huyễn mà cho tâm mình tạo tác mà ra. À, tâm mình phải trái đúng sai. Đôi khi mình ngồi, giờ mình cứ ngồi, mình tìm một cái quán nào mà đường nó có người đi bộ, mình ngồi đó, mình ngắm người đi bộ thôi, ngắm, ngồi chọc mình có anh bạn ngồi đó nữa, ngắm khác là phê bình ấy. Cái anh này mặc ủ mặc cái áo đó, nó lòi mấy cái bắp thịt nó nhìn kỳ quá. Cái chị kia. Ông nhóm nhắc một vầy đặt văn đồ này nọ gì khoe khoang gì thì chưa đâu thì cứ ngồi coi việc còn coi việc cứ như bà già. Trời ơi, bà già nó chống gần muốn té nữa mà cái thằng con đi bên cạnh nó cứ tỉnh bơ, cái thằng bất hiếu chi đâu. Rồi mình cứ ngồi vậy mình nhìn thiên hạ, mình cứ phê bình như vậy thì mình được cái gì, thì mang cái khẩu nghiệp. Thành ra toàn trang ngồi chơi không mát thì tốt nhất là nhìn thấy chúng sinh đi đường đó, thấy ai cũng dễ thương hết đi, nó cũng được cái nghiệp tốt. Thế mà cái anh nó xấu ghê thì nó vui. Mà có nhiều cái người xấu mà tâm nó tốt đó, mình nghĩ là đó, mình như vậy thì tự nhiên là nó thành nghiệp tốt. Mình ngồi phê bình chọc đó, thì là mình thối tâm con người luôn đó, chứ không phải thối tâm đạo. Tiếp sau là mình thành con chó dữ, ai đi ngang cũng sổ hết. Mình tư mình ta giết là mình thành thấy là sổ. Cho nên nó như vậy, mình biết là mình không có nên người đó không dính thì đến mình cũng đụng, mình đừng có phát người ta vô trong tâm, có thu người ta vô trong tâm rồi sinh nghiệp này nghiệp kia chi cho nó mệt. Cho nên đến chùa cũng vậy, đến chùa mà không tìm cái ý nghĩa chính của chùa là cái nơi học hỏi tu tập làm công đức cho chính mình, có cái công đức cho đời sau của mình, học cái trí huệ cho cái tâm mình nó sáng lên cho đời sau, nó tâm thức sáng không bao giờ mà nó đoạn bị một mạng quỷ súc sinh, công đức nhiều vậy nó đưa mình lên cao, mình tìm cái đó. Nếu mình vô một cái kho tàng, mình đi tìm kho tàng, mình vô cái mình thấy hai người đánh lộn nhau giành cái gì, giành một cái viên ngọc nhỏ thì vậy. Trời ơi, mới có viên ngọc nhỏ mà nó còn đánh lộn nữa, mình vô chỗ này chị, mình phải đi ra. Mình vô là mình lấy cái phần của mình. Và mấy anh đó nổi sân si thì gai, nó đánh lộn nhau, nó ráng chịu. Mình lấy cái phần của mình ra. Cho nên mình phải biết là cái tâm đi chùa nó phải như vậy. Cho nên không thôi là tự nhiên cái mình bị truyền người ta mà mình mất lợi ích lớn. Tại sao có một số người họ muốn quy mà họ không dám? Vì họ nói quy phải đến chùa tụng kinh mỗi ngày. Xin đại giải vậy cho Phật để chúng con hiểu thêm. Đâu có đâu, quy là tụng kinh khác nhau. Người xưa, bây giờ nói chuyện là chưa, ngày coi như là hết giờ, nói thêm chút. Nói chuyện quy y. Từ lúc đó chúng tôi mới qua Na Uy thì lúc đó là chưa có cái hòa thượng là Chí Minh Phương Trượng cũng chưa có mặt. Đáng lẽ chúng tôi qua lúc đó là qua làm lãnh đạo tinh thần Hội Phật giáo Na Uy. Cho nên ông Trương Minh Tâm là chủ cánh anh ấy, ông lập cái hội bên này rồi. Lúc đó ông mới đưa được qua nhưng mà tôi giờ thầy hướng dẫn ở bên này thì tôi bảo là cũng được, tôi đi bên này hướng dẫn thì làm nghi lễ. Thì sau đó mà Trương Minh Tâm mới nói và thầy nói ban trị sự ấy, thầy nói cho ban điều hành ban trị sự đó, giờ nó mình làm ban trị sự mình phải quy hết đi. Thế mà ra chỉ để vâng thì tôi nói, nên lúc đó sau khi làm lễ xong cái ngồi họp và ban trị sự đấy. Bây giờ tôi mới nói thôi, bây giờ đó mình làm trong ban trị sự đó thì ban trị sự của hội ở Phật giáo thành ra mình phải quy chứ, mình mới nói chứ quy rồi tất cả phản đối. Đâu có được thôi. Trời ơi, nhưng mà trời ơi, không có được, trời ơi, con mà không có ăn mặn, không có được. Con biết thì nói, trời ơi, trời ơi, con ba đứa con, con còn vợ bé ở Việt Nam nữa. Nào cũng là rồi. Trời ơi, bây giờ ủa? Thì sao mà mấy anh cũng quy được, đúng không? Nó không được nữa. Rồi bây giờ con còn đi tụi con cạo đầu hết được. Nó nói, tại sao quy phải cạo đầu? Ai nói mấy anh quy phải cạo đầu? Giờ mấy ông nói, ủa, chứ không phải quy là đi tù sao? Rồi mấy ông phải, trời ơi, quy là mình trở thành người Phật tử. Mình trở thành người Phật tử. Nên mình phải quy về tăng bảo. Tại ra cái nghĩa quy y nó cũng có kiểu nghĩa. Nhưng mà mình sẽ trở thành người Phật tử, mình trở thành những người đệ tử mà gần gũi để xây dựng phục sự tam bảo, giữ tam bảo cho có mặt ở trong thế gian này để lợi ích cứu độ chúng sinh. Nên là quy y nó có nghĩa là như vậy, nhưng mà chứ không phải là cạo đầu. Không có cạo đầu nào hổ nhưng chúng có quy y. Thế thì nó có quy, nhưng mà quy rồi thì nó có thọ năm giới. Chắc chả năm giới là thì năm giới này ha, năm giới tức là năm điều cấm ngăn Đức Phật cấm mình có làm ác. Bảo là hành ăn là điều gì? Nên thứ nhất là không có được sát sinh. Đấy là nó là mấy ông nghĩ rồi. Nhưng mà ăn mặn ăn thịt được, mà ăn thịt được ăn thịt với sát sinh nó khác nhau. Thế là không có được sát sinh. Thứ hai cũng được trộm cắp. Hai cái này con tụi con đồng ý. Thứ ba là không có được thả dâm. Thả dâm gì? Ngoại tình này nó không có chân chính. Có vợ, có con nó gì rồi nhưng mà đi này tạo năng chăng không chân chính. Nếu ông bảo thì cũng được. Có nhiều ông cũng được cái này. Còn lại chẳng còn đi chết. Rồi, thứ tư không có được nói láo. Nếu ông bảo cái này cũng được, nhưng mà tôi bảo không nói láo mà nói giỡn chơi không sao. Nói láo này là để hai ta kiếm lợi cho mình. Rồi nó là bốn cái giới nặng, có một cái giới nhà cũng thôi. Cái giới thứ năm là không được uống rượu, tất cả phản đối. Nếu được con cũng có thọ giới. Trời ơi, mà không, tôi vẫn thọ được. Cái giới nào không thọ được thì khi mà mình nói và các giới tử có thọ được không thì mình im lặng và mình nói con xin người nào mà tu từ từ được con xin cố gắng. Hoặc là mình nghĩ trong tương lai mình sẽ thọ thì nó con xin cố gắng. Rồi đến lúc ra thọ giới xong, ra thọ giới về mấy ông trong lúc thọ giới không, ông cười cúc kích 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 trong cái lớp về một trăm ngàn mấy em thọ giới cho nó trang nghiêm xong rồi cười mà trời ơi phải biết thọ năm giới mà con quỳ gần lắm đó mà giới nào anh cũng nói không xin cố gắng. Cho nên chính vậy đó, giờ mình biết là cái quy y là quay về đương tựa để tăng bảo Phật Pháp Tăng, để mà mình có Phật Pháp Tăng bảo vệ cho mình không có bị đọa tam ác đạo. Một mặt khác là mình bảo vệ cho Phật Pháp Tăng có mặt trong thế gian này, nó giống như là cái ngôi nhà bảo vệ cho mình sống yên ổn. là mình có cái nhiệm vụ giữ gìn cái ngôi nhà đó cho nó vững, gỗ từng pha lại, thì mình có cái công đức lớn. Cho nên cái quy y căn bản đầu tiên nó có nghĩa vậy, còn cái quy y sâu xa này nó thì nó còn nhiều lắm. Cho nên mình nghe đến đây thì nó cũng là hết giờ rồi, nên bạn nghe như vậy thì tới nghe tiếp, tới câu hỏi tiếp.